tức là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới và nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới tức là nguyện làm các điều thiện, nhiếp luật nghi giới nghĩa là nguyện đoạn các điều ác, mà nhiêu ích hữu tình giới là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì tam thì giới cụ túc nó cũng đầy đủ tam tụ tình giới như vậy. Nhưng mà cái Bồ Tát giới sở dĩ phát thêm là bởi vì khi mà quyết tâm thành Phật đạo thì phát nguyện rằng là không phải chỉ là cái giới đó viên mãn cho mình thôi là đủ, mà còn phải tạo nên một cái, phát một cái nguyện. Cái nguyện đó là một cái nguyện tích cực. Nguyện tích cực đó là nguyện làm tất cả những cái việc độ chúng sinh và bỏ tất cả những cái việc mà tiêu cực không có độ sinh, dù chuyện đó là thiện. Cho nên chính vì những cái nguyện đó gọi là Bồ Tát giới, tức là những cái giới nguyện mà nhất định làm những cái chuyện của Bồ Đề Tâm, tức là chuyện cầu Phật đạo và độ chúng sinh. Như vậy người phát Bồ Đề Tâm thì cũng phải phát cái Bồ Tát giới đó. Bồ Tát giới đó là con đường của Bồ Tát đạo. Cho nên trong Bồ Tát giới đó, nó ví dụ thôi đó, trong 58 giới có 10 giới trọng và 48 giới khinh. 10 giới trọng tức là 10 giới nặng đó, phạm vô 10 giới đó là bị tội nặng. 48 giới khinh là phạm vô những cái giới đó thì tội nhẹ. Nhưng mà trong đó có một ví dụ như nói, ví dụ những cái mà tiêu cực tích cực của Bồ Tát giới thì có tạm thời quên Bồ Đề Tâm thôi là phạm giới. Tức là Bồ Đề Tâm phải duy trì hoài. Thì dù có vị nào đó ha chuyển pháp luân, tức là thuyết chính pháp, thuyết pháp mà không nghe, không đi nghe là phạm giới. Nhưng mà dĩ nhiên không phải như vậy là bất kể tay nào thuyết pháp mình cũng phải nghe đâu. Dĩ nhiên là mình phải nghe, nghe xem người đó thuyết có đúng là liễu nghĩa không, hay là bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là cái pháp đó nghe là để phát Bồ Đề Tâm. Pháp đó nghe xong á thì phát tâm cầu đình Phật và độ chúng sinh. Pháp đó nghe xong á thì có thể diệt phiền não cho mình và cho người. Pháp đó gọi là liễu nghĩa. Còn cái pháp nào mà chỉ có không hề phát tâm rộng lớn, tức là pháp nào nghe xong mà không cảm thấy dùng cái đó để độ tận chúng sinh được, mà chỉ để có một cái lợi nào đó cho mình và cho một cái nhóm thôi, thì pháp đó không phải là liễu nghĩa. Pháp nào mà phải có thể siêu ra khỏi tam giới này, pháp nào mà có thể là phát nguyện độ tận chúng sinh, thì và pháp nào có thể đưa mình đến con đường giải thoát chân chính, giải thoát chính là có thể diệt trừ phiền não, có thể diệt trừ những cái ngã chấp, không có ngã nữa, thì pháp đó là liễu nghĩa. Như vậy thì khi nghe pháp, nghe văn pháp thì phải tư xem pháp đó có liễu nghĩa không. Và nếu pháp có liễu nghĩa thì pháp đó gọi là chính pháp. Pháp đó cần phải duy trì, cần phải thọ trì và gìn giữ. Như vậy đại khái chỉ dụ như vậy với những cái tích cực của Bồ Tát giới nó như vậy. Tức là Bồ Tát giới là bất cứ những cái vấn đề gì liên quan tới chuyện tu học Phật pháp, liên quan tới chuyện mà rộng độ chúng sinh, cũng như tu học Phật pháp để cần cầu thành Phật và để khả năng độ chúng sinh, thì đều phát nguyện phải làm. Mà nếu không làm như vậy tức là phạm phải cái lời nguyện đó của mình. Đó là tinh thần của Bồ Tát giới. Cho nên chính vì vậy họ thì không giới rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình quyết định rằng là phải thành Phật độ chúng sinh chứ không cần phải chứng quả thanh văn, tại vì khi xuất gia đâu có thể chỉ chứng đến A-la-hán quả, nó ví dụ vậy. Đó. Thì giờ A-la-hán mình chịu, cho nên mình tụng kinh thường nói là nãi chí quyền thừa. Đó. Chứ vì Bồ Tát tu hành mà mình không chịu rằng là chứng đến quyền thừa Bồ Tát cũng chịu, mà chứng bích chi Phật A-la-hán cũng chịu, mà chỉ duy thôi, tối thượng thừa, tức là chỉ có cầu thành Phật quả. Thì cái pháp như vậy, mà kẻ nào phát tâm như vậy á thì thọ Bồ Tát giới được. Cho nên trước khi thọ Bồ Tát giới á thì mình phải được hỏi cái câu là quý vị đã phát Bồ Đề Tâm chưa, thì mình sẽ nói là A Di Đà Phật rồi, và khi đó mình mới được chuyển giới. Cho nên trước khi thọ Bồ Tát giới thì cần phải phát Bồ Đề Tâm cái đã. Nên khi hỏi khi mà thọ Bồ Tát giới thì phải thỉnh, phải thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm hòa thượng đường đầu, thỉnh ngài đệ nhất trí tuệ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm giáo thọ A Xà Lê Sư, thỉnh ngài Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho từ bi, ngài kia tượng trưng trí tuệ, Di Lặc là tượng trưng từ bi, mà hơn nữa còn là vị giáo chủ tương lai ở thế giới Ta Bà. Cho nên thỉnh ngài là Yết Ma Sở Lê Sư, thỉnh thập phương chư Phật, mười phương chư Phật làm tôn chứng sư, tức là chứng minh, thỉnh thập phương chư Bồ Tát làm bạn đồng tu, làm bạn lữ đồng tu hành thành Phật với mình tới chứng minh. Thì mình thấy là dữ dội vậy đó, tức là mười phương chư Phật chứng minh cho cái phát tâm đó của mình. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm chủ chứng nhận cái tâm đó, cho nên làm hòa thượng đường đầu, vì con mà làm hòa thượng đường đầu. Rồi ngài Văn Thù Sư Lợi là trí tuệ và từ bi, và hai cái đó là có khả năng cứu mình cứu người. Cho nên hai vị tượng trưng đó là Văn Thù Sư Lợi và Di Lặc Bồ Tát. Và như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật tương lai Di Lặc và ngài Văn Thù Sư Lợi là thầy của thất Phật, ba vị đó làm tam sư. Và các vị tôn chứng sư là vô lượng chư Phật trong mười phương đều thỉnh, và vô lượng chư Bồ Tát trong mười phương cũng đều thỉnh đến. Tại vì chư Bồ Tát tức là những người đang tu Bồ Đề Tâm, đang tu Bồ Đề Đạo, đang còn hành Bồ Đề Đạo, đang cầu Bồ Đề Quả. Và hôm nay mình cũng nguyện đứng vào cái hàng ngũ nơi trên, mà muốn vào hàng ngũ nơi trên thì phải phát tâm cần cầu trí tuệ, tu học từ bi, tức là gánh vác cái đại thừa. Cho nên chính vì vậy rồi thọ thì không giới rồi cũng thọ Bồ Tát giới được. Mà giới luật thật ra nó giống nhau, nhưng mà một cái nó hơi tiêu cực, tức là phòng phi chỉ ác đấy, một cái nó là tích cực, tức là hành động. Cho nên trong giới của tỳ kheo không có những cái giới rằng là tạm thời lánh bỏ Bồ Đề Tâm là phạm giới, nhưng mà trong Bồ Tát giới thì có. Ví dụ tạm thời lánh bỏ Bồ Đề Tâm cũng phạm giới, không đi nghe, không thính pháp văn kinh, tức là không nghe chính pháp cũng là phạm giới, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà đại khái rằng là giới Bồ Tát giới không có khó giữ, chỉ khó giữ đối với người nào tâm trí sợ sệt, yếu kém, mặc cảm. Còn nếu người nào mà phát một cái tinh thần đại thừa giống mánh mà ưa thích Phật pháp ấy, thì giới đó không có cái gì để mà thấy sợ hay thấy khó hết. Thôi thế trở lại. Vô lượng chúng sinh phát Bồ Đề Tâm hoặc có người chủ vào hàng thanh văn thứ đến khi nói kinh Phương Đẳng. 12 bộ kinh, kinh Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa, kinh Đại Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm ở nơi không hải diễn nói lịch kiếp. Tại vì tương truyền là kinh Hoa Nghiêm là ngài Long Thọ xuống dưới Long Cung lấy lên, ở nơi không hải diễn nói lịch kiếp tu hành. Lịch kiếp là trải qua vô số kiếp tu hành của các Bồ Tát. Đó. Khi Đức Phật diễn bày các kinh như vậy thì cả trăm nghìn tỳ kheo muôn ức trời người vô lượng chúng sinh đắc quả từ Tu Đà Hoàn cho đến quả A-La-Hán hay là trụ ở nơi ngôi Bích Chi Phật. Này thiện nam tử, vì lấy ý nghĩa đó cho nên biết rằng lời nói đồng nhau mà ý nghĩa sai khác. Ý nghĩa sai khác đây là theo cái căn cơ. Tại vì khi Đức Phật thuyết kinh đó, thì tất cả những lời lẽ của Đức Phật ở trong đời mà Đức Phật dùng để nói ra nó gọi là kinh, là bởi vì nó khế lý và khế cơ. Với tất cả những lời của Đức Phật nói đến cho mình không bao giờ rời cái chân lý, vì ngài chân tâm của ngài an trụ, ngài là chứng được pháp thân, cho nên nó an trụ ở nơi thực tướng, ở pháp tính. Pháp tính là bản thể của các pháp, gọi là pháp tính hay là chân như. Thì khi Đức Phật an trụ ở nơi đó cho nên mọi lời nói của Đức Phật là phương tiện vô lượng. Thì những cái phương tiện đó là để ứng cơ mà độ sinh, nhưng mà nói tất cả những lời như vậy nhưng nó không lìa cái cứu cánh là sự giác ngộ. Cho nên chính vì như thế đó mà các giáo pháp khi Đức Phật phương tiện mà nói ra thì nó đều đồng một cái nghĩa, tức là nó không lìa cái chính pháp đó. Nó đều đồng nghĩa hết. Nhưng mà vì cái căn cơ của chúng sinh như vậy, không có ly cái thực tướng, không có ly cái chân như, không có ly cái chân lý đó, cho nên lời nói của Đức Phật luôn luôn được gọi là khế lý. Khế lý rồi, nhưng mà khi nói cho một người nào nghe không rời cái lý đó, nhưng mà tùy theo người mà nói. Nói làm sao để người đó theo đúng căn tính của mình mà hiểu được cái lý nói trên, hiểu được cái chân lý nói trên, gọi là khế cơ. Cho nên tất cả những lời của Đức Phật nói ra đều gọi là kinh, bởi nó bao hàm hai ý nghĩa là khế lý và khế cơ. Thế tất cả những lời ngài nói ra không bao giờ thoát ra khỏi chân lý, và không bao giờ ra ngoài căn cơ của chúng sinh. Mà chúng sinh có căn cơ khác nhau vô cùng. Cho nên Đức Phật phải nói ra nhiều nghĩa vô cùng, nhiều lời vô cùng. Thế cho nên mình biết rằng là mới gọi là thế lý thế cơ. Cho nên lời nói thì đồng đấy, nhưng mà ý nghĩa nó sai khác. Đây là ý nghĩa như vậy, tức là ý nghĩa thì theo từng căn cơ một mà không lìa cái chân lý. Cho nên chúng sinh có hiểu ngộ khác nhau, vì chỗ hiểu ngộ khác nhau cho nên đắc pháp, đắc quả, đắc đạo cũng khác nhau. Vì thế này thiện tam tử, từ khi đắc đạo ban đầu nói pháp cho đến ngày nay nói kinh đại thừa vô lượng nghĩa, chưa lúc nào là không nói thuyết khổ không, vô thường vô ngã, phi chân phi giả, phi đại phi tiểu, bản lai bất sinh, nay cũng bất diệt, một tướng mà vô tướng, pháp tướng pháp tính, không tới không lui, mà bốn tướng của chúng sinh. Cái bản văn này hơi tối nghĩa ở cái chỗ sau, nhưng mà thật ra nó là như vậy. Pháp tướng pháp tính không tới không lui mà chúng sinh đó, mà tại vì chúng sinh cái chân lý nó như vậy, nhưng mà chúng sinh cứ hay bị bốn tướng đó nó làm cho phải rời đổi, tức là chúng sinh bị lệ thuộc bởi bốn cái tướng ở trên, cho nên chúng sinh luôn luôn bị bốn tướng nó chi phối. Mà vì bị như vậy cho nên không hiểu được các pháp khổ không, vô thường vô ngã, bổn lai các khác pháp là như vậy. Cho nên chẳng hạn như nói là khi Đức Phật nói rằng là thực tướng của các pháp hữu vi này là không viên mãn, không đốt ráo, cho nên người nào cầu cái pháp hữu vi người đó không bao giờ được viên mãn và đốt ráo. Tại sao vậy? Tại các pháp hữu vi là các pháp đối đãi, và các pháp đối đãi là các pháp là do cái có này nó dựa trên cái không mà nó thành. Cho nên đã có thì phải có không, tại vì cái có đó chính là cái không. Cho nên bây giờ có nhưng mà mai mốt nó không. Có cái sinh thì tự nhiên có cái diệt, tại cái sinh nó nương vào cái diệt mà nó thành cái sinh. Cho nên có cái sinh là tự động phải có cái diệt. Vì bản chất của hữu vi pháp như vậy, cho nên biết hữu vi pháp là không đốt ráo. Không đốt ráo có nghĩa là không có sinh hoài mà không diệt, gọi là không đốt ráo. Không có lạc hoài mà không khổ, gọi là không đốt ráo. Đó là bản chất của hữu vi pháp. Cho nên Đức Phật chê trách hữu vi pháp. Đức Phật cho rằng là các pháp đó không đốt ráo, cho nên kẻ nào cầu pháp đó thì tất nhiên kẻ đó không bao giờ được đốt ráo. Mà không được đốt ráo thì phải khổ, tại vì cái hạnh phúc đó nó sẽ biến thành đau buồn. Tại nó không có thường trụ, nó không có đốt ráo, nó không có đầy đủ. Cho nên chẳng hạn thì dù bây giờ đôi khi trong một cái lúc mình nghĩ mà nếu mà mình thường xuyên với cái gì đó thì mình không có thấy nó, mà khi mình không thấy nó không phải là nó không có, mà bởi vì nó là trạng thái thường cho nên mình thấy không có. Chẳng hạn Đức Phật nói với ngài Nanda khi đi qua cái chợ cá, Đức Phật bảo Nanda là lấy tay bốc một cái lá mà đựng cá thôi, bốc lên rồi Đức Phật bảo vứt xuống đi. Nanda vứt xuống, Phật bảo hửi tay xem có mùi gì không. Nanda hửi tay và có mùi hôi. Đức Phật bảo cho nên nhiễm ác pháp à. mình chỉ cầm cái mùi hôi trong tay mà tay mình bị hôi lây. Thì Đức Phật bảo là ở gần các pháp nhiễm thì tự nhiên mình cũng bị nhiễm lây. Nhưng mà nếu cái Đức Phật dẫn Nanda vào hẳn trong cái chốn chợ chiền đó, một đổi thì Nanda không thấy hôi, mới đầu thấy hôi, một đổi thấy hôi. Thì cái không thấy hôi đó không phải rằng là cá hết hôi, mà tại vì duy nhất ở cái chỗ đó chỉ có một mùi đó thôi, không có mùi khai sai khác, cho nên mình không phân biệt được, mà mình hết thấy hôi. Nhưng mà người mới tới đến thấy hôi, nhưng mà mình ngồi lâu mà đổi mình thấy hôi, tại vì nó chỉ có một vị đó thôi, nó không có cái vị khác để cho mình phân biệt. Cho nên nếu muốn phân biệt nó phải có một cái vị đối đãi với nó khởi lên thì mình mới phân biệt được, thì mình mới thấy được. Cho nên không phải nó không hôi, nó hằng hôi thì mình thấy nó không hôi, tức là nó thường như vậy thôi. Cho nên khi Đức Phật nói rằng là một người cái cảnh giới nó thường lạc á, thì nó không có khổ và lạc nữa. Cho nên khi quả tình cảnh giới đó là chân chính lạc thì không có lạc nữa. Tại vì có cái khổ cái thì nó mới hiển cái lạc chứ. Nhưng mà nếu nó chỉ thuần lạc thôi thì mình thấy nó là lạc. Chẳng hạn bây giờ khi mình đau yếu á, thì mới biết mình lúc khỏe. Còn bây giờ cái lúc mình đang khỏe thì mình không có thấy được cái khỏe đó của mình. Phải có cái đau yếu của mình hiện lên thì lúc đó mình mới thấy được cái khỏe của mình. Hay mình đang khỏe, mà bây giờ cái yếu nó hiện lên thì mình mới thấy được cái yếu đó. cho đến khi nào nó phải có hai pháp đối đãi người ta mới thường thấy. Còn khi nó chỉ có một pháp thôi á, thì cái hai kia nó diệt, cái hai kia nó mất, nó còn duy một. Mà duy một mà nếu nói một thì tất nhiên nó có hai, tại nó phải có một cái đối đãi, cho nên nói chữ vô. Cho nên ở cái cảnh giới như vậy nó tịch tính, nó bất động, nó vô lạc, nó vô khổ. Nó có lạc có khổ. Khi nó thuần lạc. Này thiện nam tử, vì lấy nghĩa đó cho nên chư Phật không có chỗ nào nói hai lời, chỉ dùng một âm thanh để ứng hợp tất cả giọng tiếng, và chỉ dùng một thân mà thị hiện trăm nghìn muôn ức na do tha. Vô lượng vô số hằng hà sa thân trong mỗi một thân lại thị hiện ra bao nhiêu trăm nghìn muôn ức na do tha, a tăng kỳ hằng hà sa chủng loại hình. Trong mỗi một hình lại hiện ra bao nhiêu trăm nghìn muôn ức na do tha, tăng kỳ hằng hà sa hình nữa. Đây là chỉ muốn nói rằng khi một người mà chứng được cái pháp thân đó, tức là chứng được cái thực tướng là vô đó, thì người đó có nhất thiết tướng. Người thấy được cái nghĩa của vô á, thì người đó thấy được vô lượng nghĩa, nhất thiết nghĩa. Cho nên khi mà nói rằng là ở pháp thân này nó trở nên có những cái sức mà thần thông diệu dụng như vậy đó, tức là từ một cái thực tướng đó mà có thể biến hiện vô cùng vô lượng các tướng, thì mình thấy thực sự ra mọi vật ở trên đời này được biến hiện ra vô lượng vô số hình vật. Vô lượng vô số hình vật cũng chỉ là do cái sự ứng dụng của thực tướng của nó chính là vô tướng, cho nên nó cứ tùy theo nhân duyên mà nó biến hiện. Và chính tùy theo nhân duyên biến hiện thì nó có vô lượng các món, các vật, các hình thù khác nhau. Thế thì khi Đức Phật mà thị hiện hóa thân như vậy đó, thì bởi vì khi mà mình mà chấp cái thân này là hữu thì mình chỉ có một thân này thôi, mình có thân nào sai khác được hết á. Nhưng mà nếu mình thấy được pháp thân thì mình muốn thân mình thế nào là thân. Nói ví dụ cái như vậy cho dễ hiểu. À, cụ thể chẳng hạn bây giờ mình nói tôi đây, và khi ta hỏi sao biết tôi, chẳng hạn vừa rồi Hưng đâu, thì Hưng sẽ ngồi ta giơ tay lên liền và hỏi sao biết đó là Hưng. Thì mình bảo biết chứ, tại vì mình sẽ chỉ kế bên, mình bảo là người này chắc chắn không phải là tôi, người kia không phải là tôi, mà đây mới là tôi. Hỏi tại sao biết? Tại vì tôi là chủ tôi. Tôi là chủ thân này. Tôi là chủ tâm này. Vậy thì thân tâm này là tôi. Tại vì khi tôi nói giơ tay lên thì thân này giơ mà mấy thân kia không giơ. Cho nên tôi biết tôi là chủ thân này. Và khi tôi bảo rằng là hãy nghĩ tới cái gì thì mấy cái tâm kia nó đâu có nghĩ, mà tâm của tôi nó nghĩ. Và tức cái ý thức của tôi nó tư duy như vậy, tôi biết ý thức đó là của tôi, thân này là của tôi, và hai cái thứ đó hợp lại là tôi. Tôi là một tổng hợp bởi hai phần thân và tâm. Như vậy tôi biết đó là tôi, và tôi làm chủ tôi. Vì nghĩa tôi làm chủ tôi cho nên tôi chính là cái đó. Nghĩa đó không ai phủ nhận được. Còn những người khác không phải là tôi. Tại vì tôi làm chủ cái này thôi mà tôi không làm chủ kia. Tôi làm chủ cái ý nghĩ của tôi làm chủ cái thân này của tôi. Cho nên thân này và ý nghĩ này của tôi tổng hợp lại là tôi. Nhưng mà Đức Phật bảo nếu lấy theo nghĩa đó thì Đức Phật dùng ngay chính nghĩa đó để Đức Phật bác lại là quả tình cái này không phải là tôi. Tại vì nếu tôi làm chủ nó thì thân này tôi đâu làm chủ. Thân này bây giờ tôi muốn đang còn gầy tôi muốn cho mập được không? Không. Đang mập tôi muốn gầy được không? Không. Đang làm thân nữ tôi muốn thành nam được không? Không. Đang xấu muốn đẹp được không? Không. Đang lùn muốn cao được không? Không. Đang cao muốn thâm bớt được không? Không. Cái thân luôn luôn nó trả lời mình như vậy. Nó nói không không à. Dài cũng không được. Rồi bây giờ dài cũng đâu có làm cho lùn thành cao, mà cũng đâu có thể nào mà làm cho gầy thành mập được. Rồi chỉ dù bây giờ cái thân này của mình á, mình bảo cái thân nó đang còn đau lưng, bảo nó là đừng đau được không? Nó trả lời không, cứ đau. Đó. Cái thân này của mình nó mang bệnh, mà mình bảo thân không có bệnh nào không, nó nói không, cứ bệnh, mà mình chịu thua. Đó là thân rồi. Bây giờ nói đến tâm. Tâm bây giờ nếu quả tình mình làm chủ được tâm á thì dễ quá. Nếu mình làm chủ thiệt được cái tâm á, người nào làm chủ được thân tâm, tức là chân tâm và chân thân thật, thì đó gọi là giác ngộ, là Đức Phật. Còn đây mình không làm chủ được cái tâm, cho nên mình bảo tâm ơi, ý ơi, học rồi đừng có quên nha, nhớ như cái máy kìa. Nó nói không có đâu, hồi quên. Ở mình có ra lệnh cho được không? Rồi bây giờ mình học Phật rồi mình biết thương yêu mọi người là chuyện tốt, mình bảo hãy thương yêu mọi người đi ý ơi. Ý mình bảo không, cái đứa đó không có thương được. Dẹp, không có thương. Và mình bảo dạ. Mình làm chủ cái ý mà nào đâu. Mình sinh cái ý thì mình bảo mình tạo ra cái ý, nhưng mà mình coi kỹ, có khi cái ý mình đâu có tạo, mà chính nó tự sinh. Cho nên tự nhiên bỗng một ngày trời, mình bảo là đi ra mua tờ bánh, mua tờ báo hay mua cái bánh mì ăn, cái mình đi đường, cái tự nhiên mình gặp một người. Mình chưa nghĩ gì hết, mình chưa bảo cái ý mình hết, nhưng cái ý mình bảo chứ trời ơi thương đi. Đấy, thế là mình thương. Chứ mình đâu có dặn trước đâu, đâu phải mình gặp người nào ngồi nói chuyện xong mình mới bảo ê ý ý bây giờ thương nga không, cái đồ nó mới thương đâu. Nhớ là mình chưa hề bảo nó nga, cái tự nhiên mình giật mình mà ủa thương người nào không biết ta. Rõ ràng mình đâu có bảo nó. Rồi đến chừng mình một ngày đẹp trời nó mình ghét cũng vậy. Mình đâu có bảo nó là ê hôm nay ghét đi nga. Còn mình giỏi, nếu mà mình làm chủ cái ý được thì đâu bao giờ mình than cái câu mà làm sao giết được người trong mộng. Giết thế ỏm. Nếu mình làm chủ được, mình búng tay cái nó văng ra khỏi mộng mình liền ấy. Mà văng được. Rõ ràng, chứng tỏ không làm chủ được ý. Như vậy nếu người nào làm chủ được thân thì người đó bảo, thân ơi, hôm nay làm nam chơi, cái thân nó làm nam. Mai bảo, thân ơi, chán làm thân nam, làm nữ chơi, nó làm nữ. Và thân ơi, làm nữ mà nữ đẹp đẹp cho nó vui, cái tự nhiên nó đẹp mà. Thôi làm cỡ chung vô diệm cho nó vui, cái nó thành xấu. À vậy người đó làm chủ được cái thân. Và bây giờ tâm à, yêu thương hết mọi người, và tâm mình yêu thương mọi người. Và tâm à, học đâu như đó đừng bao giờ quên, và nó học đâu như đó không bao giờ quên. Đó là làm chủ được tâm ý. Cho nên như vậy khi người nào làm chủ được thân tâm, tức là gọi là pháp thân đó, thì người đó tự nhiên muốn thân như thế nào, thân như thế đó. Muốn ý như thế nào, ý như thế đó. Muốn hiểu pháp nào là hiểu pháp đó. Muốn quán sát cái người nào, căn cơ thế nào là quán sát được như thế đó. Cái ý của mình tự tại, vô ngại với các pháp, đó là chủ của cái ý. Và không bao giờ lìa, tức là định. Tức là mình không muốn nó lìa là nó không lìa. Và như vậy mình là người làm chủ được cái ý. Mình là thượng đế của cái ý. Mình muốn cái ý mình thế nào, mình muốn nó thông minh là nó thông minh. Cứu cánh, cứu cánh của Phật quả. Cho nên vì như vậy mà khi mà trụ ở nơi cái nghĩa này mà hiện hình như vậy, tức là có nghĩa rằng là khi mà chứng được cái thực tướng, hiện được cái pháp thân thì cái gì cũng như ý mình được hết á. Mình á là như ý mình hết á. Vậy mình mới làm chủ nó. Này thiền nam tử, đó là cảnh giới rất sâu xa bất khả tư nghị của chư Phật. Quả tình như vậy, cảnh giới rất sâu xa chỉ có chư Phật với chư Phật hiểu được. Còn chúng sinh không thể nào nghĩ bàn được cái cảnh giới đó của chư Phật. Chẳng phải chỗ hay biết của hàng nhị thừa, và cũng chẳng phải chỗ theo kịp của ngôi thập trụ Bồ Tát, chỉ có Phật với Phật mới hiểu thấu rốt ráo. Cho đến nhị thừa là A-la-hán, Đức Chi Phật, và cho đến thập trụ Bồ Tát như hàng thập địa, cũng còn không thể nào hiểu thấu được trọn vẹn, mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu thấu được. Này thiện nam tử, vì thế mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, rất cao sâu, rất cao siêu mầu nhiệm, sâu xa, văn lý chân chính,